Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Kiểm tra tiến độ giải quyết khó khăn vướng mắc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Tự Lạn. Xét tặng chi thức tiêu biểu tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy mạnh mẽ, trở thành chìa khóa mở lối cho thành công trong công tác giải phóng mặt bằng. Công an tỉnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong toàn lực lượng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 13 tháng 11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu số 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tại cụm phường xã Chủ Phượng Sơn, Nam Dương, Kiên Lao. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Cử tri các địa phương bày tỏ sự vui mừng với kết quả mà tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết một số vấn đề đang được người dân quan tâm như đẩy nhanh tiến độ thi công đường vành đai thị trấn Chủ trước đây. Một số tuyến đường giao thông liên phường, tổ dân phố đã xuống cấp cần được cải tạo nâng cấp để bảo đảm an toàn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự án tái định cư đối với một số dự án trên địa bàn, có giải pháp tăng lương cho những người có lương hưu thấp. Dự án chợ nông sản tiến độ chậm, còn nhiều vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Kiến nghị xây dựng nhà máy chế biến hoa quả ở khu vực phường Chủ, tiếp tục có thêm các chính sách quan tâm đến người có công với cách mạng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đây đều là những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông tin đến cử tri một số chính sách an sinh xã hội của tỉnh đang được triển khai từ khi sáp nhập đến nay. Đồng thời cho biết, để bảo đảm tốt mục tiêu phát triển trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều chính sách, nghị quyết, ưu việt hơn nữa, thể hiện sự quan tâm đến người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có cơ chế tạo nguồn lực cho các xã phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp để chủ động hơn trong việc thực hiện các nghĩa vụ.
Có hai nghị quyết rất quan trọng, đó là phân cấp nguồn thu từ sử đất và phân cấp chi thường xuyên cho các đơn vị. Để các đơn vị chủ động với tinh thần là phân cấp rất mạnh để cho các cơ sở chủ động triển khai phát triển kinh tế xã hội. Và tới này thì qua rất nhiều ý kiến mà chúng tôi cũng đã bàn trong thường trực tỉnh ủy, đó là có những cái chính sách ưu việt tốt hơn để cho các khu vực khó khăn như địa bàn chúng ta. Hiện nay thì theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao ban thường trực, tới này thì tỉnh sẽ có chính sách xây dựng, khảo sát xây dựng cái nghị quyết hỗ trợ xi măng và hỗ trợ kinh phí để cho các vùng toàn tỉnh chúng ta, đặc biệt ưu tiên các vùng khó khăn để cứng hóa giao thông. Cái này rất tốt, báo cáo ông chí, và với quy mô là yêu cầu cao, tức là chúng ta đã làm là làm phải quy mô là chuẩn, tức là đường phải ít nhất là 5,5 m đến 7 m để phục vụ phát triển kinh tế, và sẽ hỗ trợ mạnh hơn là nghị quyết 06 mới trước. Cái thứ hai là theo ý kiến chỉ đạo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì tới này sẽ xây dựng một cái đề đấy, để làm sao là các cái khu vực khó khăn, miền núi khó khăn như ở địa bàn chúng ta đấy, có nhiều cái nguồn lực hơn, có nhiều chính sách ưu việt hơn để nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho người dân đấy, để làm sao chúng ta kéo khoảng cách cái vùng trên này với vùng dưới.
Liên quan đến các ý kiến kiến nghị của cử tri về vấn đề giao thông, đất đai, chế độ chính sách, phát triển nông nghiệp nông thôn, đồng chí giải đáp cụ thể các nội dung, đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đồng hành để tạo đà cho phát triển khu vực miền núi. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần tập trung phát huy thế mạnh về vùng cây ăn quả chất lượng, công nghệ cao với phát triển du lịch, chủ động phối hợp với tỉnh thu hút các nhà máy chế biến sâu, xây dựng nhiều hợp tác xã, tạo tính liên kết, cùng với đó xây dựng môi trường tốt nhất để trở thành vùng quê đáng sống, chú trọng phát triển kinh tế rừng, quan tâm phát triển làng nghề truyền thống với phương châm giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như tiếp tục chú trọng dành sự quan tâm cao cho công tác giáo dục, giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo đà cho phát triển du lịch, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính.
Buổi chiều, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân số 6 đã về tiếp xúc cử tri phường Trạm Lộ. Cử tri phường Trạm Lộ đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những thành quả bước đầu sau quá trình hợp nhất vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri mong muốn và kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là chế độ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi sau sáp nhập tỉnh, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri, giải trình làm rõ một số vấn đề, tiếp thu làm rõ ý kiến của cử tri về triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền. Đồng chí khẳng định tỉnh đã và đang quyết liệt chỉ đạo các cấp ngành tập trung giải quyết tháo gỡ cho người dân. Ghi nhận ý kiến của cử tri về mức hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội sau sáp nhập tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định các chính sách an sinh xã hội ưu việt của tỉnh Bắc Ninh trước sáp nhập hiện vẫn đang được duy trì thực hiện trong toàn tỉnh với mức hỗ trợ bằng mức trước đây. Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương để hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả.
Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu số 15 Hội đồng nhân dân tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri cụm 7 xã Lục Ngạn, Biển Động, Đèo Gia, Sơn Hải, Sa Lý, Biên Sơn và Tân Sơn. Tại đây, cử tri đã có 10 ý kiến kiến nghị, trong đó 7 ý kiến liên quan tới thẩm quyền giải quyết của đơn vị cấp xã, 3 ý kiến liên quan đến cấp tỉnh. Nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề như nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, cầu dân sinh, đầu tư trường học, trạm cấp nước sạch, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, sớm đo đạc bản đồ địa chính và khắc phục hậu quả thiên tai. Một số ý kiến phản ánh việc thiếu biên chế cán bộ xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh bị tác động, ảnh hưởng do việc sắp xếp đơn vị hành chính. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Mai Sơn ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin thêm về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau sáp nhập, đặc biệt là quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng và nằm trong top đứng đầu cả nước. Tỉnh đã có 7 chính sách tốt nhất được áp dụng cho người dân, nhất là công tác an sinh xã hội và đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Liên quan tới chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm việc xa nhà, đồng chí chia sẻ về những khó khăn của cán bộ trong thời gian này. Về việc duy trì chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị sở ngành cần tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách mới để huy động sức dân. Trên cơ sở những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp thu tổng hợp đầy đủ để chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí tổ đại biểu số 13 đã tiếp xúc cử tri phường Đa Mai và phường Bắc Giang. Cử tri hai địa phương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan đến thu hồi đất tại điểm bưu điện văn hóa của phường Đa Mai cũ do bỏ hoang, không sử dụng trong thời gian dài, gây lãng phí. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng rà soát bố trí các máy giao dịch tự động cây ATM phù hợp tại các địa bàn nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch, quan tâm nâng cao chế độ chính sách cho cán bộ về hưu trước năm 1993, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải của thành phố Bắc Giang cũ, quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Hải đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri phường Bắc Giang và phường Đa Mai, trực tiếp trao đổi, phân tích những nội dung liên quan thuộc thẩm quyền và giao cho các cơ quan chức năng chính quyền địa phương xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ tiếp thu và phản ánh đến các cơ quan liên quan, kiến nghị xem xét giải quyết.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu tổ đại biểu số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri các phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Tam Sơn và Phù Khê. Các cử tri kiến nghị đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sớm điều chỉnh quy hoạch phân khu số 8 để cập nhật các dự án trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn các phường, quan tâm chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động tại một số làng nghề, đẩy nhanh tiến độ các dự án đất dân cư dịch vụ, xử lý diện tích đất nông nghiệp xen kẽ và nâng mức đền bù, thu hồi đất theo vùng, khu vực cho hợp lý, quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa, hạ tầng giao thông nội đồng, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường kênh Nam qua địa bàn. Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nhất là xây dựng các phòng học số, phòng học STEM đạt chuẩn, bố trí đủ số lượng và quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức các phường sau sáp nhập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận đánh giá cao những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi về một số nội dung cử tri quan tâm liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại một số dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn, công tác quy hoạch quản lý đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, nhất là thường xuyên gần gũi lắng nghe, trao đổi, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cộng đồng dân cư.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cùng các ông bà tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Sông Liễu, bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2025. Cử tri phường Sông Liễu kiến nghị với các cấp ngành một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá đất dân cư dịch vụ trên địa bàn, tạo nguồn vốn đối ứng xây dựng các công trình phúc lợi, xử lý nghiêm tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải, có giải pháp bảo tồn di tích thuyền cổ tại khu phố Đồng Ngư, quan tâm trang bị máy tính, máy in, đường truyền mạng cho các tổ dân phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng trao đổi làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Sông Liễu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tập trung rà soát và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2025.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Tam Đa. Tại đây, cử tri đã bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của tỉnh và địa phương, đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải tạo và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai xây dựng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đã trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, chuyển đến các sở ngành và địa phương liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn và tổ đại biểu số 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Yên Dũng. Tại đây, cử tri kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề về thu hồi đất để giải phóng đền Thanh Nhàn, giải quyết chế độ chất độc da cam, đặt tên đường, số nhà lại cho phù hợp, công tác xử lý chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường, thu hồi đất để mở rộng đường vào huyện đội cũ, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri và chính quyền, đồng thời giải đáp làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, tổng hợp các ý kiến để chuyển tới Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết thời gian tới. Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đồng Việt, đoàn đã trực tiếp trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết thời gian tới.
Chương trình xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chiều 13 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi kiểm tra tiến độ giải quyết khó khăn vướng mắc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Tự Lạn. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Tự Lạn, trong giai đoạn những năm 2020-2025, vì nhu cầu phát triển của thị xã Việt Yên trong bối cảnh lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh, địa phương đã chủ động thu hút dự án xử lý rác thải sinh hoạt tại khu Thượng Lan trên diện tích gần 3 hectare theo hình thức xã hội hóa do Công ty Cổ phần Bắc Giang Trường Sơn làm chủ đầu tư với công nghệ đốt có công suất 100 tấn một ngày. Dự án đi vào hoạt động từ năm 2023 và đã xử lý được hơn 17.600 tấn rác. Tuy nhiên đến nay vì nhiều vướng mắc liên quan đến việc lựa chọn phương án thuê hoặc đặt hàng dịch vụ xử lý rác thải trên địa bàn phường, tức là sử dụng ngân sách nhà nước để thuê đơn vị cung cấp dịch vụ công ích về môi trường, khiến cho dự án xử lý rác thải không bảo đảm các thủ tục điều kiện để hoạt động và hiện nay dự án đã tạm dừng hoạt động. Sau khi nghe đại diện các sở ngành trao đổi giải đáp những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương đối với dự án, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cho biết quan điểm là tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên cơ sở sửa chữa khắc phục sai sót trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Do vậy địa phương với chủ đầu tư phải bàn bạc, trao đổi, thống nhất, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục để dự án đi vào hoạt động. Cùng với đó tham mưu ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoạt động hiệu quả. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, ngay trong ngày 14 tháng 11, Công ty Cổ phần Bắc Giang Trường Sơn và phường Tự Lạn phải bàn bạc thống nhất, đồng thời cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh đến ngày 1 tháng 1 năm 2026, dự án khu xử lý rác thải phải đi vào hoạt động. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan giải quyết các thủ tục vướng mắc hiện có. Khi dự án đi vào hoạt động, tỉnh sẽ phân vùng thu gom xử lý rác để bảo đảm dự án đủ rác để hoạt động. Khi nhà máy đi vào hoạt động, phường chủ động chủ trì phối hợp doanh nghiệp, khôi phục hồ sơ đảm bảo công khai minh bạch. Sau khi hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét phương án khả thi phê duyệt dự án, trước mắt quan điểm là cho phép hoạt động đến năm 2028.
Hội đồng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh năm 2025 đã họp đánh giá các công trình tham gia xét tặng giải thưởng. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng chủ trì hội nghị. Trên cơ sở đề xuất của các hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Giải thưởng tỉnh thống nhất công nhận 2 giải B, 5 giải C và 9 giải khuyến khích. Nhiều công trình được đánh giá cao nhờ tính mới, tính khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn như nghiên cứu kiểm soát đa yếu tố ở bệnh nhân đái tháo đường type 2, phương pháp phát hiện nhanh vi khuẩn gây bệnh bằng cảm biến điện hóa hay xây dựng học liệu trực tuyến hỗ trợ giáo dục tiểu học. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn ghi nhận nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong tổ chức giải thưởng. Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh chuẩn bị sắp nhập, việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, hỗ trợ nhà khoa học hoàn thiện hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, nâng mức thưởng để tạo sức hút cho giải thưởng. Cũng trong chiều cùng ngày, Hội đồng xét tôn vinh trí thức Bắc Ninh tiêu biểu và Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh và trao giải trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vũ Minh Hiếu, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa phương. Dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những kết quả thôn đạt được trong năm qua, nhất là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới. Nhấn mạnh Bắc Ninh sau sáp nhập đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trên các lĩnh vực, kinh tế tăng trưởng ổn định, hệ thống chính trị được kiện toàn, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng xã hội và hạ tầng số được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động sự tham gia của người dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí đã trao lãng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn Nhân Lý vì có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời tặng thôn phần quà trị giá 20 triệu đồng, trao 5 suất quà cho các hộ nghèo của thôn.
Tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Sơn Tiến, xã Đồng Việt, Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đạt được, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã Đồng Việt, thôn Sơn Tiến tập trung thực hiện rà soát lại các mục tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2025, có biện pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung phát huy thế mạnh phát triển kinh tế, quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc để nhân dân yên tâm kinh doanh sản xuất. Đồng chí mong muốn ban công tác mặt trận thôn tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cụ thể hóa phong trào bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí trao một chiếc TV trị giá 20 triệu đồng, tặng hoa và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho thôn vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, trao quà cho 6 hộ đặc biệt khó khăn trong thôn.
Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng được xem là bài toán khó trong quá trình thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Bởi chỉ cần thiếu sự đồng thuận thì mỗi mét vuông đất thu hồi cũng có thể trở thành điểm nghẽn, làm chậm tiến độ của các dự án trọng điểm. Thế nhưng với tinh thần đảng viên đi trước, nhân dân theo sau ở Bắc Ninh, vai trò lãnh đạo của Đảng đã được phát huy mạnh mẽ, trở thành chìa khóa mở lối cho thành công trong công tác giải phóng mặt bằng, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân. 156 hộ đồng thuận nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng sớm, đó là kết quả của quá trình công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại phường Tam Sơn. Trong đó nhiều đảng viên đã nêu gương tiên phong bàn giao mặt bằng sớm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ông Ngô Đắc Mai, tổ dân phố Hồi Quan, phường Tam Sơn nói.
Có 7 chỗ, 9 chỗ nhưng mà tôi mới thu hồi 7 chỗ thôi. Thì tôi nhất trí quan điểm là đồng ý với nhà nước là sẽ chấp hành cái chủ trương đó. Dù sao chăng nữa tôi là đứng trong cái hàng ngũ của Đảng rồi, tôi phải chấp hành. Trước hết là phải đảng viên chấp hành trước đã. Sau đó là đến quần chúng, riêng gia đình tôi như thế. Để làm sao cái hoàn thành cái nhiệm vụ mặt bằng rồi cái sinh thái cho nhà nước.
xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy phường Tam Sơn đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng thời ban hành nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu lộ trình giải pháp cụ thể và gắn trách nhiệm của từng cấp ủy đảng viên với kết quả thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Huy, Bí thư chi bộ tổ dân phố Hội Quan phường Tam Sơn cho biết:
các chi bộ thì chúng tôi cũng triển khai rồi quán triệt đến cán bộ đảng viên, tăng cường cái công tác là thứ nhất là về nhận thức, thứ hai là tăng cường cái công tác tuyên truyền rồi vận động nhân dân trong địa bàn của tổ dân phố để người ta hiểu và nhận thức rõ cái quy mô của dự án rồi mục đích của dự án, để làm sao đó là nhân dân tạo cái sự đồng thống nhất cũng như là đồng thuận trong nhân dân.
Ông Trần Huy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Sơn thông tin thêm.
Trên cơ sở là Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thành lập 6 tổ công tác tuyên truyền, thì chúng tôi thời gian tới thì sẽ phát huy cái vai trò của tổ công tác tuyên truyền và các đảng viên sẽ gương mẫu đi đầu nhận tiền trước để nhân dân thấy và cũng sẽ đồng thuận theo và cố gắng sẽ đảm bảo theo đúng tiến độ cái kế hoạch đề ra.
Tổ dân phố Cả Đông Côi của phường Thuận Thành có hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp dân triển khai chủ trương phương án thu hồi đất phục vụ làm đường. Qua đó đảng viên được quán triệt chủ trương, lợi ích của dự án, chung tay cùng cấp ủy chính quyền vận động nhân dân chấp hành. Nhờ đó việc thu hồi đất nhận được đồng thuận cao từ các hộ dân bị ảnh hưởng. Anh Lưu Xuân Đức, tổ dân phố Cả Đông Côi, phường Thuận Thành cho biết.
Cái thay đổi vị trí nơi ở thì cũng gặp nhiều cái khó khăn bất tiện, nhưng mà chúng tôi cũng đồng thuận với các cấp chính quyền để vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu của nhà nước.
Ông Vương Văn Phúc, bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố Cả Đông Côi, phường Thuận Thành bày tỏ.
Đối với công chí đảng viên trong chi bộ chúng tôi thì công chí nhiều gia đình công chí đảng viên trong chi bộ cũng là các gia đình có cái diện tích thu hồi, công chí đều đồng tình ủng hộ rất là cao, và ngoài ra công chí còn làm tốt cái công tác tuyên truyền đối với các hộ gia đình là người thân của công chí đảng viên và cũng như là toàn thể nhân dân có cái diện tích thu hồi trong cái vị trí của tuyến đường. Chính vậy cái tiến độ sẽ đảm bảo cái tiến độ đối với Đảng, Nhà nước triển khai.
Những kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thời gian qua cho thấy, ở đâu vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy tốt, ở đó có sự đồng thuận của nhân dân. Từ đó không chỉ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, mà còn củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nền tảng quan trọng để Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 99 xã phường kiểm điểm tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Theo báo cáo, toàn tỉnh đến nay đã đối soát thông tin của hơn 537.000 chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công tác thu thập giấy chứng nhận và thông tin chủ sử dụng đất cũng đạt kết quả tích cực. Các địa phương đã thu thập được trên 161.000 hồ sơ, đạt hơn 70% chỉ tiêu giao, hơn 125.000 giấy chứng nhận đã được nhập biểu và hơn 25.000 giấy chứng nhận đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Bắc Ninh cũng đã đồng bộ hơn 1,2 triệu thửa đất, trong đó gần 297.000 thửa đã được làm sạch, hơn 896.000 thửa đã xác thực thông tin. Qua 75 ngày triển khai, bên cạnh nhiều xã phường đạt và vượt chỉ tiêu, vẫn còn một số xã phường đến nay vẫn chưa có báo cáo tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực, hoàn thành đúng thời hạn được giao. Các xã phường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cần khẩn trương lập báo cáo kết thúc chiến dịch trước ngày 15 tháng 11 năm 2025. Những địa phương còn dưới 50% phải tăng tốc bám sát hướng dẫn của chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai để hoàn thành toàn bộ khối lượng trước ngày 20 tháng 11 năm 2025.
Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh vừa tổ chức lễ ký kết bảo trợ doanh nghiệp và cung cấp giải pháp chống hàng giả cho Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nam Đồng, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại lễ ký kết, Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nam Đồng ký kết hợp đồng bảo trợ thương hiệu với các nội dung như hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu qua các kênh, truyền thông, website, mạng xã hội, tài liệu in ấn, sự kiện, bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp trong lĩnh vực chống hàng giả, hàng nhái, hỗ trợ doanh nghiệp về công nghệ chống hàng giả, hỗ trợ quảng bá thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội. Thông qua các nội dung ký kết, không chỉ góp phần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ hiện đại trong phát hiện hàng giả, hàng nhái, mà còn giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, nâng cao uy tín của doanh nghiệp, hợp tác xã, từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. Với vai trò là đơn vị nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực chống hàng giả, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã ký kết bảo trợ cho 25 doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 31 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, trong đó riêng tỉnh Bắc Ninh là 14 đơn vị.
Công an tỉnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh. Phong trào do Bộ Công an phát động với khẩu hiệu hành động kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Phong trào thi đua ba nhất gồm ba nội dung trọng tâm: kỷ luật nhất, đề cao tinh thần kỷ cương, đoàn kết, nêu gương và chấp hành nghiêm điều lệnh; trung thành nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; gần dân nhất, luôn thấu hiểu, gắn bó, tận tụy phục vụ nhân dân, lấy niềm tin và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hành động. Phong trào được triển khai trong giai đoạn 2025-2030 nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. Tại buổi lễ, lãnh đạo công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần gương mẫu, sáng tạo, quyết tâm đưa phong trào ba nhất trở thành động lực nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương Bắc Ninh, nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.
Trong cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp có thực binh của sư đoàn 3 quân khu 1 đang được triển khai, nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng được coi là điểm nhấn quan trọng, góp phần quyết định đến chất lượng, hiệu quả của toàn bộ cuộc diễn tập. Từng mệnh lệnh được ban ra, đòi hỏi bộ đội phản ứng kịp thời, chính xác, thể hiện tinh thần chủ động, kỷ luật và bản lĩnh vững vàng của người lính sư đoàn. Đúng 5 giờ sáng, lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao được phát ra. Toàn sư đoàn nhanh chóng triển khai các phương án, lực lượng cơ động, khẩn trương vào khu vực sơ tán bảo đảm đúng quy định. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, nhịp nhàng trong hiệp đồng, chặt chẽ trong tổ chức và linh hoạt trong xử lý tình huống. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, sư đoàn trưởng sư đoàn 3 quân khu 1 nói:
trong quá trình tổ chức huấn luyện kết hợp với rèn luyện thì chúng tôi coi trọng cái vấn đề rèn luyện thể lực, nâng cao cái khả năng cơ động cho bộ đội. Tổ chức hành quân là mang vắt nặng kết hợp với các cái địa hình như là hành quân trên trục đường nhựa, kết hợp với hành quân cả leo đèo rồi lội suối, nhất cái địa hình phức tạp.
Tại trung đoàn 141, các đơn vị khẩn trương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang bị, đội hình cơ động được bố trí chặt chẽ, bảo đảm nhanh gọn và đúng chiến thuật. Trong suốt quá trình hành quân, các tình huống giả định được lồng ghép liên tục nhằm kiểm tra khả năng phản ứng, hiệp đồng và xử trí thực tế của bộ đội. Trung tá Trần Lê Thái, trung đoàn trưởng trung đoàn 141 sư đoàn 3 quân khu 1 cho biết cụ thể hơn.
Để xử trí tốt các tình huống giả định trên đường hành quân, chúng tôi hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để trong cái việc mà tổ chức luyện tập thường xuyên. Để khi bất kỳ có tình huống nào, kể cả trong luyện tập và khi có tình huống thực tế, thì khi bộ đơn vị thực hiện nhiệm vụ là sẽ thực hiện được ngay và bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trên những tuyến đường hành quân dài, địa hình rừng núi hiểm trở, dốc cao, thời tiết khắc nghiệt là thử thách không nhỏ, nhưng từng chiến sĩ vẫn kiên định bền bỉ, giữ vững đội hình chiến đấu, thể hiện ý chí và bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh. Chiến sĩ Hoàng Việt Anh, trung đoàn 141 sư đoàn 3 quân khu 1 cho biết:
trong quá trình hành quân, chúng tôi đã băng rừng, vượt suối, trèo đèo. Tuy nhiên, với những khó khăn đấy, chúng ta quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó cũng là bản lĩnh của người lính, và đó là hành trang của chúng tôi đã được trang bị trong 2 năm qua.
Mỗi cuộc diễn tập không chỉ là bước kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 3 chui rèn bản lĩnh, củng cố sức mạnh tập thể và tinh thần hiệp đồng. Trên những cung đường hành quân hôm nay, ý chí kiên cường và tinh thần gắn bó của quân dân tiếp tục được khẳng định, tạo nền tảng vững chắc để sư đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị vừa dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 26 độ. Khu vực phía tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất không quá 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 27 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm đón nghe.